tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 10, câu 27 đến câu 30. Khi ấy Chúa Giêsu phán rằng: Chiên ta thì nghe tiếng ta biết chúng và chúng theo ta cho chúng sự sống đời đời. Chúng sẽ không bao giờ hư mất, và không ai có thể cướp được chúng khỏi tay ta. Điều mà cha ta ban cho ta thì cao trọng hơn tất cả, và không ai có thể cướp được khỏi tay cha ta. Ta và cha ta là một. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng Chúa Nhật hôm nay nằm trong bối cảnh của dịp lễ lều của người Do Thái. Trước đó Đức Giêsu đã chữa lành cho một người mù từ khi mới sinh. Sau đó đã xảy ra cuộc tranh luận giữa nhóm Pha-ri-sêu và Đức Giêsu vì người đã chữa bệnh trong ngày Sa-bát. Cuộc tranh luận rất căng thẳng, đến nỗi ngay cả chàng thanh niên mù đã được sáng mắt vì bênh vực Đức Giêsu là ngôn sứ, cũng bị trục xuất khỏi hội đường. Sau đó, Đức Giêsu tiếp tục giảng và xưng mình là người chăn chiên đích thực. Người chăn chiên này sẵn sàng hiến mạng sống mình cho đàn chiên. Lại một lần nữa, điều này gây lên một cuộc tranh luận sôi nổi giữa những người Do Thái. Có người cho rằng Đức Giêsu là một ngôn sứ vĩ đại nên mới có thể mở mắt cho người mù. Còn số khác, nhất là nhóm Pha-ri-sêu lại cho rằng người bị quỷ ám hoặc nói phạm thượng. Nhưng trong bối cảnh ấy, Đức Giêsu vẫn tiếp tục giảng dạy dân chúng. Trong khung cảnh của ngày lễ kỷ niệm cung hiến đền thờ, Đức Giêsu đi lại nơi hành lang Sa-lô-môn. Những người Do Thái bán tín bán nghi, không biết người có phải là đấng cứu thế hay không, nên có một số đã mạnh dạn lên tiếng: Nếu ông là đấng cứu thế, thì hãy nói thẳng cho chúng tôi biết đi. Đức Giêsu biết rằng tâm trí họ không hiểu rõ vai trò của đấng cứu thế, nên chỉ mời gọi họ nhìn vào các việc người làm để xác nhận. Mà việc gần nhất là chữa lành một người mù từ bẩm sinh. Chúng ta biết, đối với sách Tin Mừng theo Thánh Gioan, các phép lạ rất ít khi được nhắc tới, nhưng một khi đã đề cập thì phải là một phép lạ lớn lao. Tác giả luôn xác tín rằng phép lạ là dấu chỉ nhờ đó mọi người nhận ra đấng cứu thế. Đức Giêsu tiếp tục giảng về đề tài người mục tử. Một lần nữa, đây là hình ảnh mà Kinh Thánh thường dùng để chỉ về đấng cứu thế. Tuy nhiên, đi xa hơn đoạn trước được đọc trong chu kỳ phụng vụ 5A và 5B, ở đoạn tin mừng chúng ta nghe hôm nay, Đức Giêsu nhấn mạnh đến những con chiên mà Chúa Cha trao phó cho người. Khi khẳng định, chiên của ta thì nghe tiếng ta biết chúng và chúng theo ta, Đức Giêsu ngầm so sánh những kẻ nghe và đón nhận lời người với những người Do Thái, cụ thể là giới luật sĩ và nhóm Pha-ri-sêu đang chống đối người. Họ là những kẻ không nghe, không đón nhận giáo huấn của người, nên không thuộc về đàn chiên của người. Còn những kẻ thuộc về đàn chiên của người, thì người cho họ sự sống đời đời. Có bao nhiêu người đã thực sự thuộc về đàn chiên của Đức Giêsu? Quả thật, nhiều người trong chúng ta tưởng mình thuộc về đàn chiên của Chúa, hoặc chỉ mang danh đàn chiên ấy mà thôi, nhưng thực ra họ đang thuộc về một đàn khác, thuộc về một thế giới khác. Tại sao ư? Vì họ không nghe tiếng người, không tuân theo giáo huấn của người, và dĩ nhiên họ không thể có được hạnh phúc thực sự. Có thể một lúc nào đó, một khoảng thời gian nào đó, họ tự do làm điều gì mình thích, thấy mình không bị ràng buộc bởi giáo huấn hay luật lệ nào. Nhưng xét về tổng thể lâu dài, họ đang đối diện với những nguy hiểm. Nó cũng giống như việc một con chiên bỏ đàn chạy rông, tưởng chừng vui thích vì được tự do vùng vẫy, làm bất cứ điều gì mình muốn, chạy nhảy bất cứ nơi đâu. Nhưng nguy hiểm đang rình rập nó, thú dữ đang tìm cách ăn thịt nó mà nó không hề hay biết. Chỉ có người mục tử thiết tha với đoàn chiên, biết tính từng con một mới yêu thương, chăm sóc, gìn giữ, bảo vệ chúng trong đàn chiên của mình. Đức Giê-xu đi xa hơn một bước nữa khi khẳng định một điều mà người Do Thái cho là phạm thượng. Ta và Chúa Cha là một. Trước hết, đây là một khẳng định về nguồn gốc thần linh của Đức Giê-xu và sứ mệnh từ Chúa Cha của người. Đối với người Do Thái, ngoài việc tự xưng mình là đấng cứu thế, là mục tử nhân lành, Đức Giê-xu còn dám tự xưng mình thân mật với Thiên Chúa. Đó là lý do họ lượm đá ném người, vì cho rằng ông ta chỉ là một phàm nhân mà lại dám cho mình ngang bằng với Thiên Chúa. Cũng cần phải nhắc lại rằng, chính câu khẳng định này mà nhờ đó lịch sử Kitô học đã khẳng định Đức Giê-xu đồng bản thể với Chúa Cha. Trong cuộc tranh luận nổi tiếng về Kitô học, nhóm lạc giáo Ario cho rằng Đức Giê-xu không ngang bằng, hay đúng hơn là thấp hơn so với Chúa Cha. Tuy nhiên, tất cả các thần học gia đứng về phía giáo hội đã khẳng định, câu kinh thánh này giúp chúng ta xác định Chúa Cha và Chúa Con đồng bản tính nhưng khác biệt về ngôi vị. Đối với chúng ta, là nghĩa tử của Thiên Chúa, nghĩa là được Thiên Chúa nhận làm con trong Đức Giê-xu, chúng ta cũng được thông phần vào bản tính của Thiên Chúa. Qua cuộc nhập thể, tử nạn và phục sinh của Đức Giê-xu, chính Người đã liên kết chúng ta từ những kẻ ở xa thành những người ở gần, từ những kẻ ở ngoài thành con cái trong nhà. Nói cách khác, chúng ta được hiệp thông với Thiên Chúa trong bản tính của Người, nhờ việc Đức Giê-xu đã đảm nhận nhân tính của chúng ta và đã chết để cứu độ chúng ta. Chỉ tiếc rằng, nhiều người trong chúng ta đã không ý thức được mình thuộc về Thiên Chúa và luôn sống trong sự hiệp thông với Ngài, trong từng hành vi, cử chỉ và lời nói trong cuộc sống của họ. Hôm nay, Chúa Nhật thứ tư mùa Phục sinh, ngày thế giới cầu cho ơn Thiên Triệu, tức là cầu cho ơn gọi làm linh mục, tu sĩ và những ai dấn thân trong ơn gọi phục vụ đoàn chiên của Đức Giê-xu. Tại Việt Nam chúng ta, giai đoạn cuối thế kỷ thứ 20 và đầu thế kỷ 21 này đang là mùa bội thu về ơn gọi đời sống thánh hiến. Tuy nhiên, tại rất nhiều quốc gia trên thế giới, giáo hội đang phải đối diện với thực trạng ơn gọi bị sa sút trầm trọng. Có nhiều lý do khiến cho các bạn trẻ không muốn dấn thân vào ơn gọi đặc biệt này, nhưng chung quy lại, nguyên nhân chính là thiếu sự quảng đại, thiếu sự dấn thân, thiếu tính cách mà người mục tử cần phải có, đó là dám hy sinh tất cả vì đoàn chiên. Trong ngày thế giới cầu nguyện cho ơn gọi này, trước hết, chúng ta cầu nguyện cho các vị mục tử trong giáo hội, trong đó phải kể đến Đức Giáo Hoàng, các đức giám mục và các linh mục. Xin cho các ngài luôn can đảm theo mẫu gương của vị mục tử nhân lành Giê-xu, dám hy sinh bản thân mình để tận tình chăm lo cho đoàn chiên được giao phó. Kế đến, chúng ta cầu nguyện cho nhiều bạn trẻ biết lắng nghe tiếng Chúa đang âm thầm kêu gọi, thúc bách trong sâu thẳm của trái tim, từ đó mở rộng tâm hồn, quảng đại đáp lại lời mời gọi ấy và dấn thân tham gia vào sứ mạng phục vụ cánh đồng truyền giáo của Chúa Kitô. Chúng ta cũng không quên cầu nguyện cho rất nhiều các tu sĩ nam nữ, những người sống đời sống thánh hiến và tận hiến cho Chúa Kitô trong giáo hội, những người vẫn âm thầm liên lỉ cộng tác vào sứ mạng làm chứng nhân cho tin mừng của Chúa Kitô trên trần gian này.